thôn vệ tinh không, chương 647, 10 vạn bộ lạc, góc truyện audio.com. La Phong trầm mặc, nhìn thế giới vô hạn rộng lớn trong hư không ngoài phi thuyền, trong lòng lại nổi lên cảm giác chấn động. Hắn nghĩ tới cảnh những nguyên lão cấp vũ trụ tôn giả tộc quần kim giác hủy diệt tất cả trở ngại trong hư không, thật sự mở ra một khu vực không gian rộng lớn. Vô số thần linh bất hủ từng người đều kiến tạo lục địa bên trong thần quốc, rồi còn một số lượng khổng lồ các giới chủ mỗi người đều chế tạo ra thế giới lục địa, đồng lòng hợp lực ngưng tụ ra một khoảng đại lục rộng lớn như vậy. Khí phách như thế nào? Tự phiên kỳ trưởng lão, thế giới lạc tư áo lớn bao nhiêu? La Phong hỏi. Đất dày 3.000 ước cây em, đường kính lục địa thế giới là 2.15 ánh sáng. Tự phiên kỳ trưởng lão nói vẻ tự hào. Thế giới này không bị tan ra chứ? La Phong thấp giọng hỏi. Tuyệt nhiên không phải nói tập hợp nhiều lục địa với nhau là có thể hình thành lục địa khổng lồ. Cũng tương tự tinh cầu vô cùng khổng lồ cũng sẽ sụp đổ. Thậm chí còn hình thành hắc động. Mặc dù đang ở trong bí cảnh vũ trụ nên hạn chế về quy tắc vũ trụ cũng không mạnh, nhưng cũng không phải nói muốn kiến tạo là có thể kiến tạo như vậy. Thế giới lạc tư áo cũng là một món binh khí. Tự phiên kỳ trưởng lão cười nói. Kỳ thật trong vũ trụ, bình thường trong một vài vũ trụ tinh không, ngươi cũng hẳn từng thấy một vài lục địa khổng lồ. Tỷ như đại bản doanh công ty vũ trụ giả định các ngươi chẳng hạn. La Phong gật đầu, siêu lục địa đó, đặc biệt là những lục địa siêu lớn trong không gian vũ trụ, mọi thứ đều là do chế tạo ra cả. Tuyệt nhiên không phải do diễn biến vũ trụ bình thường đâu. Tự phiên kỳ trưởng lão nói, về phần trong vũ trụ bí cảnh thì bí cảnh vũ trụ không thiếu điều lạ, cũng thỉnh thoảng có một vài lục địa rất khổng lồ. Nhưng nếu muốn kiến tạo ra một lục địa khổng lồ cũng rất phiền phức. Do đó, vũ trụ vẫn lưu hành một phương thức rất phổ biến, dùng phương pháp chế tạo binh khí để chế tạo đại lục. Việc này sẽ làm cho đại lục kết cấu vô cùng cân đối ổn định, có thể tồn tại vĩnh cửu. Tự phiên kỳ trưởng lão cười nói, theo lý thuyết năm đó vô số giới chủ từ 10 vạn bộ lạc liên thủ, hoàn toàn là lục địa khổng lồ nhất mà họ có thể chế tạo. Nhưng tại sao lúc đó còn có hơn 10 vạn thần linh bất hủ bộ lạc ra tay? Đó là vì yêu cầu của binh khí. La Phong cười khanh khách. Phương thức chế tạo binh khí lại làm cho kết cấu đại lục cân đối ổn định. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào không ngừng bay tới gần thế giới lạc tư áo. Tích, xác nhận quyền hạn, một luồng tín hiệu truyền tống thẳng vào trong phi thuyền vẫn mặc tinh hào. La Phong thấy trên đài kiểm soát xuất hiện nội dung tín hiệu này, quay đầu nhìn về phía tự phiên kỳ trưởng lão. Tự phiên kỳ trưởng lão mỉm cười nói, không sao đâu, để ta. Xoát, tự phiên kỳ trưởng lão đã hư không tiêu thất khỏi vẫn mặc tinh hào, rồi xuất hiện bên ngoài hư không, phóng thích bất hủ lực truyền nhập thẳng vào trong thế giới lạc tư áo đại lục. Thuấn di, thật lợi hại, coi thường cả trở ngại phi thuyền. La Phong cảm khái nói, cho dù phi thuyền có phòng ngự mạnh đến đâu, trước mặt người thuấn di cũng vô dụng. Trừ phi phi thuyền có thể ngăn trở sóng không gian, Địch Luân nhẹ giọng nói. Xoát, tự phiên kỳ trưởng lão lại xuất hiện trong phòng điều khiển. Bây giờ có thể tiến vào thế giới lạc tư áo rồi. Góc truyện audio.com, sẽ không bị công kích đâu. Tự phiên kỳ trưởng lão cười nói. Nếu đáp chiếc phi thuyền chúng ta lúc trước đã đi, thì chiếc phi thuyền đó đã có hồ sơ trong hệ thống cảnh giới, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng vì tốc độ phi hành chiếc phi thuyền đó thua xa chiếc của Điện Hạ. Lúc trước nhiệm vụ giao xuống, chúng ta đáp phi thuyền phi hành trong ám vũ trụ gần một năm đó. La Phong cũng cười, cho dù vẫn mặc tinh hào của Hồ Diên Bác năm đó tốc độ cũng thua xa bây giờ. Vẫn mặc tinh hào của mình bây giờ đã được công ty vũ trụ giả định cải tạo nên mới nhanh như vậy. Kỹ thuật này cũng là loại hạn chế trong nội bộ nhân loại, chứ đừng nói là một tộc quần phụ thuộc. Vẫn mặc tinh hào tiến vào thế giới lạc tư áo, không ngừng phi hành. Từ phi thuyền nhìn xuống, có thể thấy từng mảng lớn bãi cỏ, rừng rậm, sơn mạch, sông, hải dương. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là những khi băng tuyết. Tuyệt đại đa số khu vực nhiệt độ đều rất thấp, cho dù là trên lục địa cũng có những lớp tuyết dày. Vì nhiệt độ thích hợp nhất cho tộc quần kim giác chúng ta nhỏ hơn nhiệt độ mà nhân loại bình thường quen thuộc, do đó lúc đó kiến tạo thế giới cũng đã tính tới điểm này. Tự phiên kỳ trưởng lão đứng trong phòng điều khiển, từ xa chỉ xuống phía dưới thông qua ngoại cảnh giả định giống như đứng giữa hư không nhìn xuống phía dưới. Đó là Khinh Yên bộ lạc, một bộ lạc trung cấp cũng có hơn 10 vị thần linh bất hủ. Tự phiên kỳ trưởng lão chỉ xuống phía dưới, nơi có nhà cả những thứ tựa như pháo đài. Bộ lạc trung cấp, La Phong nghi hoặc hỏi. Tháp văn bộ thì, bộ lạc thượng đẳng, Tạp Thập Na đứng sau La Phong tự hào nói. Điện hạ, tháp văn bộ chúng ta là bộ lạc thượng đẳng cường đại. Mạnh hơn Khinh Yên bộ lạc nhiều. Bộ lạc chúng ta có tới 2 bất hủ thần linh cấp phong vương. Còn Khinh Yên bộ lạc e rằng chẳng có lấy một người bất hủ thần linh cấp Phong Vương. La Phong nghe thế hít mạnh một hơi. Lúc trước nghe nói có 10 vạn bộ lạc, một bộ lạc mạnh tới như vậy ư? 10 vạn bộ lạc không biết mạnh tới bao nhiêu? Tổng cộng bao nhiêu bộ lạc phân chia ra sao? La Phong hỏi, tỷ tỷ năm trước khi vừa rời tới có 10 vạn bộ lạc. Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười nói, về phần bây giờ cũng không rõ ràng lắm, cũng có bộ lạc suy bại phân tán, cũng có quật khởi mới. Còn thế giới Lạp Tư áo này lại quá lớn, thật là không rõ ràng lắm. Về phần phân chia cao thấp bộ lạc chia làm bộ lạc hạ cấp, bộ lạc trung cấp, bộ lạc thượng đẳng cùng với bộ lạc nguyên lão là cao nhất. Bộ lạc nguyên lão, La Phong sáng mắt lên, có bộ lạc nguyên lão à? Không phải, Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói, mà là 10 bộ lạc xếp đầu, sẽ có tư cách được gọi tên một cách quang vinh là bộ lạc nguyên lão. Vì chỉ có top 10 mới có tư cách như vậy, vô số năm qua, luôn luôn cố định có 10 bộ lạc nguyên lão. 10 bộ lạc nguyên lão, đều sẽ có một vị nguyên lão trong nguyên lão viện tới, đây cũng là đặc quyền của bộ lạc nguyên lão. La Phong thầm kinh hãi, Địch Luân cũng giật mình, tính toán như vậy, ít nhất có 10 nguyên lão. Không ngờ thế lực mạnh nhất bên trong lãnh thổ quốc gia Càn Vu vũ trụ quốc tuyệt nhiên không phải Càn Vu quốc chủ, ngược lại là một tộc quần ngoại tộc giấu trong lãnh thổ quốc gia này. La Phong thầm kinh hãi. Ha ha, giật mình à? Tự Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu. Không có gì giật mình. Góc truyện audio.com, thực lực chính thức tộc nhân loại các ngươi, là ở năm đại cự đầu công ty vũ trụ giả định, vũ trường cự phù, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ. Về phần 1008 quốc gia vũ trụ chỉ là công cụ quản lý thống trị người thường thôi. Nhân loại sở dĩ là tộc quần đỉnh cao tuyệt đối phải có vũ lực vô cùng cường đại. La Phong gật đầu, hắn không nghi ngờ gì về điểm này. Có thể chiếm lĩnh một vũ trụ nguyên thủy, đâu phải là chuyện chơi. Có thể có nhiều tộc quần phụ thuộc như vậy, tự nhiên có thể chấn nhiếp được những tộc quần phụ thuộc này chứ. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào một mạch phi hành trên không, bay qua những tòa núi lớn, những biển băng, phi hành đủ hơn 10 ngày, rốt cục cũng hạ xuống. Tới Tháp Văn Bộ Lạc, ban đêm cùng ngày, Tháp Văn Bộ Lạc cử hành một yến hội chào mừng La Phong, chuyên môn chuẩn bị những thức ăn nhân loại. Nhân loại La Phong điện hạ, ta kính ngươi một ly. Cảm ơn, La Phong nâng chén uống với những thần linh bất hủ chung quanh. Nhìn vô số người chung quanh, La Phong cũng thầm giật mình. Căn cứ vào câu chuyện Tháp Văn Lạc Bộ tổng cộng có 2 cấp Phong Vương tộc trưởng và Tự Phiên Kỳ, 12 cấp Phong Hầu, mấy trăm thần linh bất hủ, mấy vạn giới chủ, trăm vạn vực chủ, trên ngàn vạn cấp vũ trụ. Cả dân cư Tháp Văn Bộ lại vẻn vẹn chỉ có chừng 10 ức. Còn chưa bằng dân cư Hoa Hạ, một bộ lạc 10 ức dân cư, lại có trên ngàn vạn cấp vũ trụ. Ngoại tộc khác nhân loại nhiều, La Phong thầm kinh hãi, kinh ngạc về tỷ lệ xuất hiện cường giả của chúng ta à. Tự Phiên Kỳ trưởng lão ngồi cạnh La Phong, cười nói. Mỗi một bằng hữu nhân loại tới chỗ chúng ta, phần lớn đều thán phục về điểm này. Nhưng người cũng phải tưởng tượng được số lượng dân cư nhân loại, năng lực sinh sôi nảy nở kinh người như thế nào. Số lượng tộc ta có được bao nhiêu chứ? Tộc quần thượng đẳng cũng chỉ có 10 ức dân cư, 10 vạn bộ lạc cộng lại có được bao nhiêu dân cư? Nhân loại tùy tiện một tinh hệ cũng có số dân cư có thể vượt xa số đó. Chỉ cần một quốc gia vũ trụ cũng đã có trên một ức tinh hệ rồi. Vũ trụ luôn công bình, Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. Dân cư nhiều là tỷ lệ cường giả nhỏ, dân cư ít thì tỷ lệ cường giả cao. Như những tinh không cự thú thượng đẳng ấy, mỗi con trưởng thành nhất định là cấp giới chủ. Hơn nữa đều có một chút bí pháp thiên phú nghịch thiên. Như chủng tộc mẫu hoàng, ít tới đáng thương, nhưng mỗi con đều cường đại. Hơn nữa nhân loại các ngươi chiếm cứ lãnh thổ quốc gia rất khổng lồ, cũng sinh ra số thiên tài cường giả vượt xa tộc ta. Lãnh thổ quốc gia, La Phong nghi hoặc, La Phong, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, một nam tử toàn thân ánh lên màu xanh cường tráng vô cùng tựa như rèn bằng sắt thép đang đi tới. Tộc trưởng, La Phong vội đứng lên, ta đã viết một bức thư tay, đợi lát nữa sẽ cho Tự Phiên Kỳ trưởng lão cầm nó theo cùng ngươi tiến về thánh thành. Tộc trưởng mắt sáng như điện, thanh âm cao và mạnh mẽ. Có người trong tộc xin, và cả Tự Phiên Kỳ trưởng lão tự mình đi, các nguyên lão đóng quân tại thánh thành hẳn là sẽ nể mặt ngươi, cho ngươi có cơ hội tìm hiểu thánh bia đó. Vậy thật sự quá cảm tạ, La Phong cười nói, ha ha, ngươi là bằng hữu Tháp Văn Bộ chúng ta, nói gì mà cảm tạ. Tộc trưởng ha ha cười, La Phong cũng cười nâng chén, cả Tháp Văn Bộ lạc vô cùng nhiệt, góc truyện audio.com, tình vô cùng tôn kính với nhân loại tới bộ lạc mình. Nguyên nhân những người thường nhân loại thì không có tư cách tới nơi này, được mời tới đây nếu không phải là thiên tài tuyệt thế cũng là một vài người có bối cảnh cường đại, hoặc là đại nhân vật chức vị cao. Ở Tháp Văn Bộ 2 ngày. Sau đó La Phong, Địch Luân, Nam Giới Chủ cùng với Tự Phiên Kỳ trưởng lão, cùng với con trai tộc trưởng Tạp Thập Na cùng đáp vẫn mặc tinh hào xuất phát tiến về Thánh Thành. Thánh Thành, là thánh địa trung tâm tộc quần kim giác chúng ta. Tự Phiên Kỳ trưởng lão giải thích nói, nơi đó tụ tập những thiên tài ưu tú nhất cả tộc quần kim giác. Những thiên tài cường giả ấy đều cạnh tranh tư đấu với nhau, nơi đó cũng tụ tập rất nhiều cường giả. Cường giả sẽ mở tông phái thu đồ đệ ở đó. Còn thánh bia, nhất định là phải ở nơi nhất trung tâm thánh thành. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói, các tông phái ở thánh thành, mỗi người đều thuộc về nhất mạch của Hy La Đa vĩ đại. Vèo, phi thuyền vẫn mặc tinh hào lóe lên rồi biến mất trong không trung. O o o, cách chương.